Còn cái tâm nghe, tức là cái nhĩ thức, thì cái tâm nghe thì nó là suốt mười phương, nhưng mà ở đây là nó sanh từ nơi cái sức của cái nhân to tác, thì cái người sơ tâm nó không có thể mà dễ vào, thì làm sao được viên thông. Tức là ngài Phổ Hiền, ngài từ cái tâm nghe ngài chứng viên thông, nhưng mà đây là do cái hạnh nguyện to tác của ngài, cho nên đây gọi là cái đại nhân lực, cái sức mà cái nhân to tác của ngài đã có, thì có người sơ tâm đâu phải dễ. Đây là ngài đã có cái hạnh nguyện to tác sẵn rồi, trước đó rồi, còn cái người sơ tâm đó thì khó được, đâu có dễ gì. Còn cái tỷ thức là cái lỗ mũi, thì lỗ mũi tưởng thì nó vốn là cái quyền cơ, là cái phương tiện tạm thời, chỉ khiến cho người mà gọi là nhiếp tâm mà trụ lại thôi, đó là cái phương tiện tạm thời. Còn nếu mà không khéo thì biến cái chỗ cái trụ đó nó lại thành ra cái chỗ để mà tâm trụ, thì làm sao mà viên thông được. Tức là đây là ngài Tôn Đà La Nan Đà đó, ngài quán cái chóp mũi, thấy hơi thở ra vào nó phát sáng, nhưng mà đây là cái phương tiện tạm thời để dạy, nhưng người không khéo lại thấy như vậy đó, rồi biến nó thành ra cái chỗ trụ, thấy nó cái hơi thở nó phát sáng cái thì bán vào đó, thì vậy làm sao viên thông được. Tức là khi mà thấy hơi thở phát sáng, nhiều khi mình tưởng đâu như vậy là đã mình chứng đắc được cái gì rồi, thì vậy làm sao viên thông. Cho nên người sơ tâm cũng khó. Còn nói pháp là khéo dùng âm văn, tức là khéo dùng tiếng, dùng câu, dùng lời, thấy không? Nhưng mà như vậy thì là trước phải khai ngộ cả, thấy không? Như vậy còn cái danh cú, tức là cái câu, cái chữ đó, nó không phải là vô lậu, tức là nó là có giới hạn, nó là cái khuôn thôi. Câu chữ thì nó đâu phải là vô lậu được, thì làm sao chứng viên thông được, thấy không? Tức là ngài Phú Lộ Na nhờ thuyết pháp mà chứng viên thông, thấy không? Nhưng mà ở đây đâu, người sơ tâm đâu phải dễ gì, đây là phải trước đã tỏ ngộ rồi. Tức là trước mà tỏ ngộ rồi, cho nên là mình nói pháp, mình nói mới không mắc kẹt nơi lời, mắc kẹt nơi câu. Chứ còn câu lời đó, nó là cái ngôn ngữ, chữ nghĩa, thì nó là cái khuôn chết thôi. Chứ nó làm sao mà viên thông được. Cho nên mà không khéo là kẹt nơi câu, kẹt nơi lời đó, là kẹt nơi cái khuôn chết. Thì người sơ tâm bám vào đó, thì dễ gì viên thông. Còn trì và phạm là chỉ nơi, nghĩa là kiềm thúc cái thân thôi, tức là buộc nơi cái thân thôi. Còn nếu mà không phải thân á, thì không có chỗ nào để buộc. Tức là mình giữ giới để mà trì phạm, thì như vậy là thấy thân này cái nào là phạm, cái nào là giữ, nó rõ ràng, nhưng mà đó là bó buộc, là kiềm thúc cái thân thôi. Còn bây giờ không phải cái thân thì kiềm thúc cái gì, lấy chỗ nào để mà kiềm thúc. Như vậy thì nó vốn là không phải khắp tất cả, thì làm sao được viên thông. Tức là ngài Uvali, ngài do nghĩa là giữ giới lực kỹ nơi thân đó, không? Nhưng mà đây là nó cái giữ giới thân nơi thân đây là do cái nào là rõ trì gìn giữ kỹ, cái nào là phạm biết để mà chừa, thấy không? Nhưng mà như vậy thì nó là cũng là nó có cuộc hạn nơi cái thân này. Còn cái tâm á thì làm sao, tâm nó không hiện tướng thì làm sao mà buộc. Cho nên đối với sơ tâm cũng khó. Còn thần thông là vốn là cái nhân xưa, tức là cái túc nhân, thì đâu có quan hệ gì với cái pháp phân biệt. Cái niệm duyên, thấy không? Thì nó không phải là lìa nơi vật, thì làm sao mà được viên thông. Tức là đây ngày một kiền liên, ngày do cái từ nơi cái ý thức mà chứng viên thông. Nhưng mà đây thì ngày Văn Thù ngày nói, nhưng mà đây là vốn là ngày một kiền liên là do cái nhân xưa, tức là cái túc nhân đã có, chứ không phải là dễ dàng. Còn cái ý thức á, thì ý thức nó luôn luôn là nó đi với cái gọi là cái pháp trần, tức là ý thức thì luôn luôn nó đi với trần, có cái trần để mà phân biệt. Thấy không? Ý thức là phải phân biệt cái pháp trần, còn nếu không pháp trần thì ý thức nó phân biệt cái gì? Tức là nó không có chỗ bám. Cho nên ở đây mới nói rằng cái niệm duyên đó, nó không phải là nó lìa niệm Phật. Tức là có Phật để duyên thì nó mới có. Còn không Phật để duyên, không trành, thì nó bám vào đâu. À, cho nên như vậy thì cái người sơ tâm cũng khó. À, đó là lựa ra cả sáu thức. Bây giờ tới bảy đại. À, nếu mà dùng tánh đất để mà quán, dùng tánh đất để mà quán, thì nó là cứng ngại, chẳng có thông suốt, thì nó là hữu vi, chẳng phải là thánh tánh, thì làm sao được viên thông. Còn nếu mà dùng tánh nước để mà quán, thì đó là tưởng niệm, chẳng phải chân thật, thì như như chẳng phải là cái giác quán, làm sao được viên thông. À, còn nếu dùng cái tánh lửa mà quán, thì đó là chán có, không? Chẳng phải là thật lìa, thì cũng không phải là cái phương tiện của sơ tâm, làm sao được viên thông. Nếu mà dùng tánh gió để mà quán, thì nó là động tịnh, chẳng phải là không có đối, tức là không có đối đãi. Để đối thì không phải là cái vô thượng giác, làm sao được viên thông. Nếu mà dùng hư không, tức là tánh hư không mà quán, thì nó là mờ tối, trước chẳng phải là giác. Thì không giác thì khác với bồ đề, làm sao được viên thông. À, còn dùng tánh thức để mà quán, thì cái quán thức đó, nó không phải là thường trụ. À, còn tâm thì chính là hư vọng, thì làm sao được viên thông. À, còn các hành nó là vô thường, cái tánh của niệm nó vốn là sanh diệt. Như vậy thì nhân quả hiện nay á, nó là khác mà cảm, thì làm sao được viên thông được. À, đó gọi là bảy đại. Tức là trước là quán về đất, tức là ngày Bồ Tát trì địa, không? Ngày do quán đất mà địa đại đó mà được viên thông. Nhưng đây ngài Văn Thù ngài nói, nhưng mà cái tánh của đất đó, nó là cứng là ngại, không? Tánh đất là cứng là ngại thì nó không có thể thông suốt. À, như vậy nó là cái gọi là cái pháp hữu vi, thì không phải là cái thánh tánh, thì làm sao được viên thông đây. À, tức là cái đất nó là cứng ngại, mà cứng ngại thì người sơ tâm đó làm sao mà suốt qua nó để mà viên thông. À, cho nên là sơ tâm cũng khó. À, còn mà dùng cái tánh nước để mà quán, tức là ngài đồng tử Nguyệt Quang, thấy không? Quán về cái thủy đại đó, thì về cái tánh nước mà quán, thì đó là quán, đó là thuộc về quán tưởng. À, quán cái tánh nước nó coi như là nó cùng khắp hết, thì đó là tưởng niệm. Cho nên đây gọi là tưởng niệm thì không phải là chân thật. À, tức là quán thấy như vậy thôi, chứ không phải là nước mà nó khắp hết, nhưng mà qua vô quán là thấy. Cho nên đây gọi là tưởng niệm, không phải thật. Còn cái thể như như đó thì nó không phải là cái giác quán. À, cái thể như như đó nó không thuộc về cái giác quán, thì làm sao được viên thông. À, tức là cái thể như như chân thật đó, thì nó không phải do cái giác quán mà có mà thành. À, cho nên như vậy thì người sơ tâm cũng khó. Còn quán gì lửa, tức là quả đại, tức là ngài Ô Chô Sắc Ma, ngài do ngài quán gì lửa. À, nhưng mà đây thì ngài Văn Thù ngài nói quán vậy đó là do chán cái có. À, tức là do cái tánh dâm dục nhiều, đa dâm đó, và quán lửa để mà trừ, thì đó là do chán cái có mà thành. Nhưng mà đây khi mà chán có thì cũng không phải là thật lìa, tức là có ưa có chán. Cho nên chán có không phải là thật lìa, nó không phải là phương tiện của sơ tâm, thì làm sao được viên thông. À, tức là ngài Ô Sô Chắc Ma, ngài do tánh nhiều dâm dục cho nên là quán lửa để đốt cháy. Nhưng mà chán lìa, nhưng mà như vậy thì còn ưa còn chán thì đâu có phải thật lìa. À, hơn nữa là đâu phải ai ai người nào cũng đều là cái tánh đều là nhiều dâm dục hết. Có người nhiều dâm dục nhưng mà có người ít, thì đâu phải là cái mà chung hết cho mọi người. À, cho nên đây về cái quán về cái quả đại thì cũng cái người sơ tâm cũng khó. Còn quán về phong đại, phong đại tức là ngài Lưu Ly Quang, thì đây ngài nói quán gió, không? Thì cái gió là có động có tịnh, như vậy là cái động tịnh thì không phải là không có đối đãi, tức là động thì đối với tịnh, Như vậy thì mà có đối đãi thì không phải là cái vô thượng giác, thì làm sao được viên thông? Tức là có cái này đối với cái kia, có động có tịnh, thì có khi là động, có khi tịnh yên, hai cái đối nhau, thì có đối đãi thì không phải là vô thượng giác rồi, thì làm sao được viên thông? Sơ tâm cũng khó.